Bây giờ thì tôi lâm vào tình trạng khốn khổ như vậy, chứ hồi nhỏ đừng hòng có đứa con gái nào quay được tôi. Chỉ có tôi quay tụi nó như quay dế thì có. Phải nói hồi đó tôi có uy với con gái ghê gớm. Mỗi lần nhớ lại tiếc đứt ruột. Hôm trước tôi mới dặn Tiểu Ly có trò gì hay hay, nhớ rủ tôi chơi với thì ngay hôm sau, nó rủ liền. Nó cầm sợi dây thừng hoa hoa trước mặt tôi. Anh chơi nhảy dây với em không? Tôi biểu môi. Tao đâu có thèm chơi trò con gái. Con trai chơi nhảy dây cũng được vậy. Ai nói với mày như vậy? Thì cần gì ai nói, tụi con trai thừa ở trường em á, có khối đứa chơi nhảy dây. Thiệt không? Thiệt. Thiệt thì chơi, sợ gì? Nói xong, tôi giật sợi dây thừng trên tay Tiểu Ly. Nó la lên. Anh để em nhảy trước cho anh coi. Cần gì mà coi, mày làm như tao là con nít. Tôi cầm sợi dây thừng vung lên khỏi đầu, dặn Tiểu Ly. Mày đếm thử coi tao nhảy được mấy trăm cái ngang. Anh chỉ nói dốc không à, anh nhảy được 50 cái là giỏi lắm rồi. Nhảy 50 cái thì nhảy làm gì? Nhưng tôi chỉ nhảy được 7 cái. Tới cái thứ 8, sợi thừng bất ngờ vướng vào chân khiến tôi té sấp, mặt đập xuống đất một cú như trời giáng. Tiểu Ly hoảng hồn chạy lại đỡ tôi dậy. Tôi gượng gạo ngồi lên, cả người ế ẩm. Do mặt tôi, Tiểu Ly la hoảng. Trời ơi, trán anh u một cục rồi. Tôi đưa tay lên trán rờ rẫm và lo lắng hỏi. Có chảy máu không mày? Không, nhưng cục u bầm tím. Mày chạy đi kiếm cho tao chai dầu mau lên. Hay là để em đỡ anh vô nhà đã. Tao chưa thấy ai ngu như mày. Vô nhà sao được mà vô nhà. Bộ, mày muốn tao bị ăn đòn hả? Thấy tôi nổi sùng, Tiểu Ly vội vã chạy đi. Lát sau, nó cầm chai dầu về. À, dầu này được không anh? Dầu nào cũng được, mày sức giùm tao coi. Tiểu Ly tuân lệnh tôi răm rắp, nhưng nó vừa chạm vô trán tôi đã hất tay nó ra sẵn giọng. Tay mày như cục sắt, đau thấy mồ. Em sức nhẹ nhẹ mà. Nhẹ gì? Vậy mà nhẹ hả? Rồi thấy nó cầm chai dầu đứng phân vân, tôi giục. Còn đứng đó nữa, sức đi, sức lẹ lên. Lần này Tiểu Ly không dám lấy tay quẹt qua quẹt lại, nó thấm dầu lên chỗ sưng của tôi một cách nhẹ nhàng, êm ái. Vừa làm, nó vừa suýt xoa luôn miệng, tôi cằn nhằn. Suýt xoa cái gì? Tại mày á. Sao tại em? Chứ còn gì nữa, ai biểu mày rủ tao chơi nhảy dây? Ủa, thì anh nói khi nào có trò chơi, rủ anh chơi mà. Tao nói chơi là chơi trò khác kìa. Chơi nhảy dây, té đau thấy mồ. Tại anh té chứ bộ. Em nhảy hoài mà đâu có té đâu. Mày khác, tao khác. Mày là con gái, hiểu chưa? Với lại người ta chơi nhảy dây bằng dây thun. Chứ ai nhảy bằng dây thừng như mày. Nếu nhảy dây thun, thì bữa nay tao đâu có té. Thấy tôi kể tội nó ghê quá, Tiểu Ly lẳng lặng sức dầu, không dám cãi lại nửa tiếng. Ngày hôm sau, Tiểu Ly cầm sợi dây thun đến khoe tôi. Nó hí hửng. Dây thun nè! Dây thun thì kệ mày, tao không chơi nhảy dây nữa đâu. Tôi làm Tiểu Ly cục hứng. Nó ngồi bệt xuống đất và buồn bã quấn sợi dây thun quanh cổ tay. Dòng này chồng lên dòng nọ. Làm mặt ngầu một hồi, tự nhiên tôi thấy tội tội Tiểu Ly. Bèn nói. Mày đưa sợi thun đây. Anh nhảy hả? Nhảy cái móc xì, tao làm cái ná bắn chim. Anh lấy dây thun làm ná. Em lấy gì chơi nhảy dây đây? Mày ngu quá, chơi nhảy dây mà làm gì? Để tao làm cái ná bắn chim, mỗi ngày kiếm vài chục con về rô ti ăn khoái hơn nhiều. Trời ơi, vài chục con lận hả? Chứ làm sao, vài chục con là còn ít đó. Hôm nào xiên, tao bắn cả 100 con. Làm ná xong, tôi sai Tiểu Ly đi nhặt sỏi về, làm đạn. Nó chạy đi một hồi, nhặt về một nắm sỏi đổ xuống trước mặt tôi. Trong đống sỏi của nó tôi lựa được 4-5 hòn, còn bao nhiêu tôi ném cả ra đường. Ủa, sao anh ném hết vậy? Mày không biết lựa sỏi gì hết à? Đây nè, phải lựa mấy hòn tròn tròn vậy nè, hiểu chưa?
Tại anh không nói trước, em đâu biết đâu.
Bây giờ biết chưa?
Biết rồi.
Biết rồi thì chạy đi lượm nữa đi.
Lượm liền giờ hả?
Thì liền bây giờ chứ còn khi nào?
Trang bị vũ khí, đạn dược đâu đó xong xuôi, tôi kéo Tiểu Ly đi dọ dẫm rình rập dưới mấy bụi cây. Nhưng suốt 3 ngày liên tiếp tôi không bắn được con chim nào. Tiểu Ly sốt ruột hỏi.
Sao anh bắn trật hoài vậy?
Tại mày á.
Em đâu có làm gì đâu.
Thì dòm thấy mày, mấy con chim nó đâu có chịu đứng yên cho tao bắn.
Ủa, sao kỳ vậy?
Ta không biết, mày đi hỏi mấy con chim á.
Vậy ngày mai em ở nhà, không đi theo anh nữa.
Mày ở nhà đi, tao cũng ở nhà luôn.
Ủa, sao anh không đi?
Tao hết thích trò bắn chim rồi.
Vừa nói tôi vừa ném cái ná vô bụi cây trước vẻ mặt ngơ ngác của Tiểu Ly. Trên đường về, Tiểu Ly hỏi tôi.
Không bắn chim nữa thì mình chơi trò gì?
Tao không biết, mày nghĩ giùm tao đi.
Sao anh không nghĩ mà bắt em nghĩ?
Tao hả? Tại tao phải nghĩ chuyện khác.
Nói đại vậy thôi chứ tôi cũng chẳng biết cái chuyện khác đó là chuyện gì. May mà Tiểu Ly không hỏi tới, nó chỉ vui vẻ gật đầu.
Vậy để em nghĩ coi. Khi nào nghĩ ra em sẽ kêu anh hen.
Thấy nó nghe lời tôi răm rắp, tôi khoái chí nhủ bụng. Con nhỏ này khờ dễ sợ. Lớn lên, mọi chuyện đâm ra khác hẳn. Việt An hỏi tôi. Anh đọc cuốn Con Tàu Trắng xong chưa?
Mới được nửa cuốn à?
Sao anh đọc chậm rì vậy? Đọc lẹ lẹ lên. Tôi còn cho Hồng Hoa mượn nữa.
Ngày mốt trả được không?
Không có mai mốt gì hết. Tối nay, anh đọc gấp đi. Sáng mai trả cho tôi.
Tối nay hả? Làm sao mà đọc kịp?
Dày quá à.
Sao không kịp?
Còn phải ngủ nữa làm chi?
Thì đừng ngủ.
Tối đó tôi không ngủ thật. Tôi thức đến 3 giờ sáng mới đọc xong cuốn sách. Sáng dậy, mặt tôi khờ câm. Khi tôi đưa trả cuốn sách cho Việt An, nó nhìn tôi chăm chú.
Anh làm gì mà mặt mày ngó hốc hác quá vậy?
Tại tối hôm qua đọc sách tới 3 giờ sáng.
Trời ơi, tôi nói chơi, bộ anh làm thiệt hả?
Nhưng mà tôi đâu có biết Việt An nói chơi.
Việt An có vẻ áy náy trước sự khờ khạo dại dột của tôi. Nó thò tay vào cặp, lấy ra một cây kẹo, đưa tôi.
Cho anh nè.
Tôi cầm lấy cây kẹo như cầm một phần thưởng an ủi, lòng rộn ràng một cảm giác khó tả. Thấy tôi cầm cây kẹo hoài, Việt An dục.
Anh ăn đi.
Không, tôi để dành.
Để dành chi vậy?
Tôi định nói là để làm kỷ niệm, nhưng không hiểu sao đến phút chót tôi lại nói tránh đi.
Để khi nào đói, lấy ra ăn. Anh ngộ quá à, ai lại đói bụng mà ăn kẹo?
Nói xong, nó lại lấy cho tôi một cây kẹo khác.
Thì cây kia để dành, ăn cây này nè.
Cảm ơn, nhưng mà Việt An ăn đi.
Việt An còn nhiều lắm, còn cả đống ở trong cặp á.
Ủa, ở đâu mà nhiều vậy?
Thì mua chứ đâu.
Việt An thích ăn kẹo lắm hả?
Thích lắm á.
Vậy ngày mai trở đi, Việt An đừng mua nữa.
Sao vậy?
Thì có người mua cho Việt An.
Ngộ quá à. Ai vậy?
Tôi cũng không biết nữa.
Nhưng mà tôi biết đó.
Việt An biết hả? Biết ai? Việt An nhìn thẳng vào mắt tôi, giọng tỉnh khô.
Thì anh chứ ai?
Trước vẻ mặt bối rối của tôi, nó thản nhiên nói tiếp.
Tôi còn biết tại sao anh định mua kẹo cho tôi nữa kìa.
Tôi giật mình, trống ngực đập thình thịch. Chẳng lẽ Việt An định nói huỵch toẹt tâm sự u uẩn của tôi ra đây? Tôi hỏi với giọng hoang mang.
Tại sao?
Việt An lắc mái tóc. Tại vì anh muốn chuộc cái tội dẫy mực hôm nào.
Tôi thở phào, vừa nhẹ nhõm lại vừa thất vọng.
Đồng thời tôi cũng phát hiện ra con gái là một sinh vật thù dai dễ sợ. Cái chuyện xa lắc xa lơ mà bữa nay Việt An còn nhắc. Tôi cắn môi.
À, không phải vậy đâu, tôi quên chuyện đó rồi.
Sao vậy? Tôi tưởng lúc nào anh cũng nhớ chứ.
Nhớ để làm gì?
Thì nhớ để mua kẹo cho tôi.
Nó ăn nói kiểu đó tôi không biết làm sao đối đáp, đành nhe răng cười theo. Khổ một nỗi, nụ cười của tôi lúc này không giống với bất cứ kiểu nào trong 6 kiểu cười ăn tiền kia. Thế là kể từ hôm đó, ngày nào trong túi tôi cũng đầy kẹo. Cứ đến giờ ra chơi hoặc trên đường về, thừa lúc vắng người, tôi vội vã dúi vào tay Việt An. Nhưng Việt An không ăn kẹo một mình. Nó chơi thân với Hồng Hoa và Chiêu Minh nên thứ gì cũng phải chia ba, nhất là những thứ có chất glucose. Từ khi phát hiện ra mối quan hệ chằng chịt này, thứ gì tôi cũng phải mua gấp ba. 3 trái ổi, 3 trái cóc, 3 thỏi sô-cô-la. Làm như không phải tôi yêu một người mà yêu cùng lúc 3 người vậy. Để phục vụ đều đặn cho cái hợp tác xã tiêu thụ hoạt động không mệt mỏi này, tôi phải bấm bụng, cắt giảm các khoản cà phê, sách báo, bớt đi xem phim và hoàn toàn chia tay với các bàn pizza. Sau nhiều lần rủ tôi đi chơi pizza không được, Hải gầy đâm ra thắc mắc.
Ê, bộ mày tu rồi hả?
À, đâu có, lúc này tao bận học bài.
Học bài? Xạo!
Thiệt mà,
tao không tin.
Không tin thì kệ mày.
Mà mày có tiền, cho mượn vài trăm đi.
Ủa, mượn tiền hả? Làm gì vậy?
Làm gì kệ tao, hỏi làm chi?
Hải gầy không thèm hỏi nữa. Nó móc tiền ra đưa cho tôi. Đợi cho nó đi khuất, tôi hí hửng cầm tiền, chạy đi mua kẹo.
Nhưng vất vả như vậy mà nào có yên thân, hôm thì tôi bị Hồng Hoa hạch.
Sao ông không mua mất mãn cầu hả?
Hôm thì tôi bị Chiêu Minh đánh đòn tâm lý.
Nè, Việt An thích ăn nho lắm á. Thế là tôi mua mất mãn cầu. Rồi tôi lại mua nho. Nhưng ngoài chợ người ta không chỉ bán mứt mãng cầu và nho. Sau nho tôi mua nhãn. Sau nhãn tới măng cục. Sau măng cục tôi tới hải gầy.
Mày còn tiền không?
Mày hỏi tiền nữa hả? Chi vậy?
Mượn.
Mày mới mượn tao đây mà.
Thì mượn nữa.
Mày ngộ à? Mày xài gì dữ vậy?
Xài gì kệ tao.
Nhưng lần này Hải gầy không cho tôi kệ tao nữa. Nó nheo mắt.
Mày không nói, tao không đưa tiền.
Bị Hải gầy gây sức ép, tôi nổi sùng tính bỏ đi. Nhưng nếu bỏ đi thì biết đào đâu ra tiền mua sắm lễ vật để cống nộp cho Việt An. Nghĩ vậy tôi đành thở dài khai báo tuốt tuột thiên tình sử bí mật của tôi cho Hải gầy nghe.
Nghe xong, Hải gầy nghiêm mặt hỏi.
Mày có biết con lừa không?
Biết, mà sao?
Thì còn sao nữa, mày ngu như con lừa.
Dẹp mày đi.
Chứ còn gì nữa, khi không lại đem tiền đi nộp cho tụi con gái.
Mày không biết gì hết à?
Ai yêu mà không vậy?
Yêu hả? Yêu gì kỳ cục vậy?
Sao nó không mua cho mày, mà chỉ có mày mua cho nó?
Thì Việt An cho tao mượn sách.
Mượn sách? Mượn sách thì nói làm cái quái gì?
Trước giờ nó có tặng mày cái gì không? Khai thiệt ra đi.
Không, không có.
Vậy là nó đâu có yêu mày.
Thì đúng rồi, đâu có yêu.
À, vậy là chỉ có mày yêu nó thôi, phải không?
Ừ, thì vậy chứ làm sao? Hồi nãy tao đã nói với mày rồi.
Hải gầy gật gù, làm ra vẻ hiểu biết.
À, vậy thì tao hiểu rồi. Tình yêu của mày thuộc diện tình yêu đơn phương. Giống như đường một chiều vậy đó, có tới mà không có lui.
Chà, yêu như vậy thì thà hỏng yêu còn hơn.
Tôi nổi máu tự ái.
Biết đâu Diệt An cũng yêu tao thì sao?
Mày căn cứ vào đâu mà nói vậy?
Không căn cứ vào đâu hết.
Tao chỉ đoán vậy thôi.
Cái gì chứ tình yêu thì không thể đoán mò được. Phải dựa trên cơ sở khoa học đàng hoàng.
Tôi gãi tai. Cơ sở khoa học hả? Cơ sở khoa học ở đâu mà dựa?
Hải hùng hồn. Thì mình phải tạo ra.
Tôi đi từ thắc mắc này đến thắc mắc khác.
Tạo ra hả? Tạo ra bằng cái gì?
Bằng thư, hiểu chưa đồ ngu?
Tôi chợt hiểu ra.
Bộ mày xúi tao viết thư cho Việt An hả?
Chứ còn sao nữa?
Mày viết đi, tao góp ý cho.
Tôi lắc đầu ngoài ngoại.
Thôi, tao không có chơi cái trò viết thư đâu. Rủi nó cao hứng, nó đem khoe tùm lum. Chắc tao phải bỏ học á.
Hải gầy cười. Ai biểu mày viết dài dòng làm gì? Mày ngắn gọn một câu thôi. Việt An, rồi cái ba chấm, rồi cái thư.
Chỉ có ba chữ. Phía dưới mày thêm mấy chữ yêu, không yêu, hoặc có thể chưa yêu, sắp yêu, cho có vẻ phong phú, đa dạng.
Rồi mày biểu nó chọn chữ nào phù hợp với tâm trạng của nó, điền vô chỗ trống của câu trên, xong nó gửi trả lại mày.
Tôi nhăn mặt. Thư tình mà mày làm như bài tập ngữ pháp không bằng á.
Hải gầy vỗ vai tôi.
Thì tao đã nói đây là kiểm tra khoa học mà. Còn không á thì mày viết hai câu. Việt An yêu thư và Việt An không yêu thư. Sau mỗi câu mày vẽ một ô vuông rồi biểu nó đánh dấu chéo vô ô vuông thích hợp. Kiểu như bài thi trắc nghiệm vậy đó.
Tôi giơ hai tay lên trời.
Thôi, tao không nghe lời suối bậy của mày đâu.
Suối bậy cái gì? Sáng kiến hay vậy mà mày kêu suối bậy hả?
Làm theo kiểu của mày rủi nó đánh dấu chéo vô ô không yêu thì tao chết.
Làm gì mà phải chết? Nếu vậy thì mày được trở lại làm người, khỏi phải làm con lừa nữa.
Nhưng mà tao khoái làm con lừa hơn.
Thấy tôi có vẻ say mê đóng vai con lừa cho Việt An và cả Hồng Hoa, Chiêu Minh nữa, xỏ mũi, dắt đi. Hải gầy chán nản thở hắt ra.
Kệ xác mày, mày đi mà làm con lừa.
Tôi chìa tay, đưa tiền đây.
Hải gầy cau có móc tiền ra đưa tôi, rồi bỏ đi một mạch.